This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 3 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Ông Hà Văn Duy Hồ, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, tỉnh An Giang, cho biết công an đã phong tỏa khu vực có trụ sở tạm thời của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tại xã Long Giang, không cho các tín đồ dựng lễ đài và tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày mất của Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, 25 tháng 2 âm lịch, tức ngày 3 tháng 4 năm nay. Ông nói qua điện thoại với Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 25 tháng 2 là ngày lễ của người đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi thì làm lễ kỷ niệm Đức Thầy vắng mặt. Tất cả cán bộ mà lãnh đạo là không cho chúng tôi tổ chức cái ngày lễ này. Nói là đông cái hiến chương của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo quốc danh là không có, chứ nhà nước cũng không có ca cho làm lễ này.
Ông Hà Văn Duy Hồ cho biết, chính quyền huyện Chợ Mới không chỉ cấm dựng lễ đài và treo băng rôn với dòng chữ Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy thành kính kỷ niệm đại lễ 25 tháng 2 Nhuần Đinh Hợi 1947, ngày Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo vắng mặt ở văn phòng của giáo hội, mà còn không cho nhiều cá nhân như ông treo băng rôn có nội dung trên ở nhà riêng. Ông giải thích.
Mấy năm trước thì người ta cũng có giữ vậy thôi, nhưng mà không phải là gắt gao như năm nay. Năm nay ở An Giang là hoàn toàn tê liệt, không được một người nào đi đến nhà người nào. Quay tỉnh khác thì anh em cũng có thấy có treo cờ, đồ băng rôn, đồ dâng lên đó. Nhà nước ở Việt Nam muốn triệt khai chữ Sùng Tý cho nó dứt khoát không còn nữa. Thành ra năm nay mới đàn áp quá là mạnh mẽ.
Ông Hà Văn Duy Hồ cho biết, ngày 18 tháng 3, công an địa phương chặn ông trên đường và đưa ông về đồn làm việc đến đầu giờ chiều. Nội dung làm việc là về 4 bài viết và video mà ông chia sẻ trên mạng Facebook. 3 trong số đó là về Phật giáo Hòa Hảo. Ông kể lại.
Trước khi mà bắt tôi vô đồn thì cũng như tôi là một người tội phạm. Xét đồ của tôi hết. Tất cả những chuyện gì ở trong mình tôi là xét ra bắt bỏ lấy hết. Sau khi thả tôi về mới trả lại. Tất nhiên là ta tự xóa, ta làm sao có lấy điện thoại của tôi, ta làm hết đi.
Trong buổi làm việc với công an huyện Chợ Mới và công an tỉnh, phía công an nói, ông chia sẻ 2 video clip, trong đó tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Hoa Kỳ tổ chức hành lễ. Và trong buổi hành lễ này, có sự hiện diện của cờ vàng 3 sọc đỏ, lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa và theo công an là bất hợp pháp. Cuối buổi làm việc, công an lập biên bản và phạt ông 7,5 triệu đồng vì vi phạm luật an ninh mạng, nhưng có nói sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt nếu ông không tái phạm và không tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của Đức Huỳnh Giáo chủ. Phóng viên gọi điện cho công an huyện Chợ Mới và công an tỉnh An Giang để kiểm chứng thông tin ông Hà Văn Duy Hồ cung cấp, nhưng không có ai nghe máy.
TikToker Nhật Hải Biết Tuốt, tên thật là Nguyễn Nhật Hải, vừa bị chính quyền phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức. Hôm 14 tháng 3, người này đăng tải video lên kênh TikTok có hơn 900.000 người theo dõi video có nội dung trích nguyên văn là quay trở lại vì sao Sài Gòn lại nhiều trộm cắp đến vậy, thì điểm cốt lõi nhất là do văn hóa, hay Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng của những loại tội phạm hoạt động. Ngày 2 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Nhật Hải, ngụ Bắc Giang. Video bị cho là vi phạm này hiện đã bị ông Hải gỡ bỏ trên kênh TikTok của mình.
Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, ông Trần Duy Đông, bị khởi tố và bị bắt về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam Trung tướng Tô Ân Sô vào chiều tối ngày 3 tháng 4 thông báo các biện pháp đối với ông Trần Duy Đông như vừa nêu tại cuộc họp báo chính phủ ở Hà Nội. Ông Trần Duy Đông là một trong ba người bị khởi tố và bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil. Hai người kia là Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng, và Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh công ty Xuyên Việt Oil. Hai người này bị cáo buộc tội đưa hối lộ. Hồi tháng 9 năm 2023, Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương bị Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố và bắt giam theo cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil như vừa nêu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 bị bắt về tội nhận hối lộ. Hai quan chức khác bị bắt gồm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ và Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Duy Minh. Ông Thọ bị bắt hôm 14 tháng 12 năm 2023 theo cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, còn ông Lê Duy Minh bị bắt hôm 19 tháng 12 theo cáo buộc nhận hối lộ.
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng nhiều cán bộ khác bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét thi hành kỷ luật. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 3 tháng 4 dựa theo nội dung thông báo cuộc họp kỳ thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2024. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông bà Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Phạm Thị Hải Truyền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng. Việc đề nghị kỷ luật được đưa ra theo kết luận trước đó tại kỳ họp lần thứ 37, Ủy ban Kiểm tra kết luận Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật của nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề, trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện, nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn về tiền, tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Cùng lúc đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Ủy ban Kiểm tra cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Ngọc Phi, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Dương Đức Lân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Phạm Quang Phụng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp.
Cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Vĩnh Phúc, Phạm Hoàng Anh và một số cán bộ của các tỉnh khác bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong ngày 3 tháng 4 cho truyền thông hay rằng các ông Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 xác định ông Chữ và ông Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi và dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Liên quan đến tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, trong ngày 3 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho truyền thông hay Bộ sẽ tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Ông Sô cũng cho biết hiện cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la do các bị can nộp lại. Cơ quan điều tra cũng đang rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của bị can và những đối tượng có liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả.
Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum bà Đỗ Thị Kim Thư vào ngày 3 tháng 4 bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật cảnh cáo. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Đỗ Thị Kim Thư ngoài cương vị chánh án Tòa án Nhân dân, còn là bí thư ban cán sự đảng, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Tòa án Nhân dân tỉnh và một số tòa án cấp huyện vi phạm quy định của đảng, pháp luật nhà nước, quy định của ngành tòa án trong công tác xét xử, áp dụng các điều luật, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tạm đình chỉ, cho hưởng án treo, hoãn chấp hành hình phạt tù không đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hủy, sửa nhiều bản án trái quy định pháp luật. Những sai phạm như vừa nêu được nói gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong người dân, ảnh hưởng đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Trung Khang tìm hiểu do đâu năm 2024 nước mặn lấn sâu vào đất liền đồng bằng sông Cửu Long.
Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng, khô hạn và xâm nhập mặn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự đoán, hiện tượng này có thể tác động đến nguồn nước ngọt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Đối phó với hạn mặn, hôm 12 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đưa ra kiến nghị dẫn nước từ sông Sài Gòn hoặc Đồng Nai cấp cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Kiến nghị của ông Tam được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ cho rằng không dễ dàng thực hiện. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói với Đài Cho Tự Do hôm 13 tháng 3 năm 2024.
Chưa biết là ý tưởng đó là dựa vào cơ sở nào, bởi vì khi mà mùa khô hạn thì nước sông Sài Gòn thì cũng thiếu, chứ không phải là dư giả gì đâu. Và là nước sông Sài Gòn bây giờ nó phải là nước dồi dào hoặc là nguồn nước sạch mà dẫn về cho một cái tỉnh miền Tây thì không phải là dễ dàng. Về mặt kỹ thuật thì mình dẫn nước ở đâu cũng được, nhưng mà đôi khi cái tính khả thi của nó rất là thấp ở trong trường hợp này. Vậy là tôi cũng chưa biết đây là một cái ý tưởng hay là một cái dự án đã có sẵn rồi, nên tôi cũng hơi khó trả lời là được hay không được.
Là người có nhiều nghiên cứu sâu về đồng bằng sông Cửu Long, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn đưa ra nhận định tình hình hạn mặn hiện nay ở khu vực này.
Năm nay thì nó lập lại cái hạn mà gay gắt như là năm 2016 và năm 2020, tức là cái hiện tượng El Nino nó quay trở lại theo chu kỳ 4 năm đó, năm 2016, 2020 và năm 2024. Nhưng mà năm nay thì nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long thì họ rút được nhiều kinh nghiệm của hai cái đợt hạn trước rồi, nên họ xuống giống cái vụ mà đông xuân đó, thì rất là sớm, nên bây giờ họ cũng kịp thu hoạch. Bây giờ chỉ còn cái là khó khăn trong cái chuyện cấp nước, tại vì khắp nơi bây giờ nó cũng đang bị khô hạn nên nước mặn nó xâm nhập vào nhiều. Tuy nhiên thì tôi thấy cũng có một số nông dân họ cũng biết cách là trữ nước ở trong các cái ao, những cái mương, hay là họ mua đủ nước về trữ rồi. Thì cái này nó cũng giảm bớt cái căng thẳng so với năm 2016, 2020. Vậy là tôi cũng nghe nói là các cái công ty cấp nước cũng có kế hoạch là sẽ chuyển chở nước từ những vùng khác để giúp cho bà con đi qua cái cơn thiếu nước hiện nay.
Ông Tuấn cho biết, ông và các nhà khoa học cũng đã khuyến cáo nông dân không nên xuống giống trồng trọt, thay vào đó trữ nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và cho thủy sản. Cuối cùng, nếu vẫn còn dư nước thì mới dùng cho các loại cây ít sử dụng nước. Có như vậy, theo ông Tuấn, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long mới hy vọng có thể cầm cự qua được giai đoạn khô hạn như hiện nay. Một nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không muốn nêu tên vì lý do an toàn, nói với Đài Cho Tự Do hôm 13 tháng 3.
Vất vả lắm, nói chứ là người nông dân là chịu vất vả nhất, thiệt thòi nhất thôi. Mặn là nó một sản phẩm này thấy cằn quá. Chất gã lắm, bơm cực lắm, nước hơi bị chè đó, càng càng hoài nó cũng tốt.
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, một nhà sinh thái học và là chuyên gia về đồng bằng sông Cửu Long, hôm 13 tháng 3 khi trả lời Đài Cho Tự Do cho rằng hạn mặn năm nay đến sớm là không chính xác. Ông lý giải.
Hạn mặn năm nay thứ nhất là khẳng định là nó không có đến sớm. Bởi vì bây giờ là tháng 3 rồi, thì nếu mà đến sớm thì nó phải đến tháng 12 mới gọi là sớm được. Thì tháng 3 nó thông thường nó là đỉnh điểm của mùa khô rồi. Điểm thứ hai là cái mực nước trên sông Mekong năm nay nó không hề cạn kiệt. So với năm 19-20 thì mực nước sông Mekong không phải là cạn. Cái việc mà mùa hạn nó không đến sớm, mặc dù là mình đang trong tình trạng El Nino, nhưng mà không đến sớm là tại vì năm 2023 đó, cái đỉnh mùa lũ của năm ngoái nó bị muộn, bị dịch chuyển đi do thời tiết một phần và do sự vận hành của các cái đập thủy điện đó, nó làm cho cái đỉnh lũ năm ngoái nó dời đến cuối tháng 10 đó. Cho nên là giống như là cái đuôi của mùa lũ nó vẫn còn ảnh hưởng qua tới đầu mùa khô năm nay, cho nên là đầu mùa khô thì đồng bằng nó vẫn còn ấm ướt. Vì vậy cho nên là mặc dù là như nhau, hồi đầu mùa khô tháng giêng tháng 2 đồng bằng nó vẫn ấm ướt.
Tuy nhiên, liên quan đến dự báo các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay mặn lớn sâu vào đất liền, chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện cho rằng.
Cho nên là đến tháng 3 này đó, bây giờ mình thấy các tỉnh có nói là mặn thọc sâu, nhưng mà thực tế mình thấy là dòng sông Mekong nó không có bị cạn kiệt như 2016-2020. Nhưng mà mặn thọc sâu thì có thể là do năm nay các tỉnh đã đóng cống quá sớm và có nhiều cái công trình cống mới xuất hiện đó. Cho nên là mình đóng bít hết rồi á, thì thủy triều theo các cái cửa sông đưa vào chỉ còn đường duy nhất là cái dòng chính, nó đẩy sâu vào trong đất liền theo cái lúc mà triều nó lên, theo con nước rong hoặc là lúc nước lớn, và đặc biệt là những cái ngày nước rong và ngày rằm, ngày 30 đó. Cho nên là cái việc mặn lấn sâu này không thể là so sánh mà nói là hạn mặn như 2016-2020 được. Thực tế là nước sông Mekong nó không có cạn kiệt như vậy, còn cái việc thọc sâu là do nó không còn đường nào để lan tỏa. Khi mình đóng cống hay mình làm đê, dạ, hai bên bờ sông hết thì nó ở trong dòng chính nên nó thập sâu thôi. Mà nó thập sâu theo chiều, chứ không phải là thập sâu cố định.
Ngoài ra, chuyên gia Thiện cho rằng, khi nói đến hạn mặn, phải phân biệt hai vùng. Đó là vùng cửa sông Cửu Long, từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Đó là vùng tranh chấp giữa nước biển và nước sông Mekong. Còn vùng bán đảo Cà Mau, từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, vòng qua một phần Kiên Giang, thì không nhận được nước của sông Cửu Long. Nước ngọt chủ yếu là nước mưa. Năm nay là năm hạn, mưa ít, nên theo ông Thiện, việc thiếu nước là đáng lo ngại. Ông Thiện nhận định thêm về những cố gắng cải thiện hạn mặn xâm nhập thời gian qua của chính phủ.
Thực ra chính phủ có một cái quyết sách rất là lớn trên mang tầm chiến lược, đó là nghị quyết 120/2017 là theo nguyên tắc thuận thiên và chuyển đổi cái nền nông nghiệp, đặc biệt là vùng ven biển để thích ứng với cái điều kiện mới thay vì gì cả. Chống lại thiên nhiên, sau đó mình có cái quy hoạch tích hợp đồng bằng sông Cửu Long mà được Thủ tướng công bố tháng 6 năm 2022 đó, đó là cái quy hoạch tạo thành chiến lược. Thì cái nguyên tắc là đề ra như vậy, nhưng mà trên thực tế đó, nó đã có những cái công trình chống hạn mặn, là có sẵn những cái công trình ngọt hóa, đã có sẵn từ trước, và cái hệ thống canh tác của người dân nó cũng theo những cái công trình đó. Thì bây giờ cái chiến lược tầm cao là có, nhưng mà khi thực tế thực hiện ở các tỉnh đó, thì người ta nhìn thấy vấn đề trước mắt đó. Yeah. Tức là thấy hạn mặn gây thiệt hại trước mắt thì dùng công trình để ngăn hạn mặn.
Theo đánh giá của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, cách dùng biện pháp công trình để đối phó thiên nhiên chỉ là giải pháp tạm thời. Còn trong tương lai, ông Thiện cho rằng giải pháp lâu dài là phải thích ứng và phải thực hiện đúng tinh thần thuận tự nhiên của Nghị quyết 120.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 3 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.